đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 8/10/2014, nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Bệnh khổ của chúng sanh.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong 3 ngày vừa qua, mỗi khuya thức dậy lúc 2-3 giờ sáng, tôi nhìn thấy cảnh rất nhiều những bệnh nhân xếp hàng để chờ đợi vào khám bệnh ở tại nơi đây. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi đó là trên cái bề mặt nhợn nhơ của đời sống mà ở đó có thể có bao nhiêu tiếng cười, tiếng ca, tiếng hát, bao nhiêu những cuộc vui, cuộc chơi. Nhưng mà tiềm ẩn ở dưới đó là gì? Là cả một biển khổ không cùng, không tận. Cái khổ nằm ở đâu? Không nằm ở đâu xa cả, nằm ngay ở đến cái tấm thân của mỗi con người. Điều đó là cụ thể vô cùng, ai cũng có thể sờ mó được. Cái khổ đó ở đến con người, ở đến chính mình. Bởi vì thân này vốn là bất toàn, chỉ là những yếu tố giả hợp với nhau mà có. Và những yếu tố đó, thưa quý vị, có bao giờ mà chung sống hòa bình với nhau lâu dài đâu. Tất cả những yếu tố vật chất tạo nên cái cơ thể con người của mình, mà trong danh từ người ta hay gọi là tứ đại. Nào là thịt da của mình, xương thịt của mình, nào là máu mủ của mình, nào là cái nhiệt lượng ở cái con người của mình, rồi hơi thở vào ra, tất cả những cái đó, thưa quý vị, rất nhiều khi nó bất hòa với nhau. Cái này nhiều, cái kia ít, và tất cả cái đó nó sẽ làm cho cái cơ thể con người không bệnh tật này rồi cũng sẽ bệnh tật khác. Suy gẫm một cách sâu xa hơn, ta có thể nhìn thấy cái gì ở cái căn bệnh của mình vậy? Thưa quý vị, từ ở cái cuộc sống hàng ngày của mình, bao nhiêu những ăn uống đó, bao nhiêu những sinh hoạt đó, bao nhiêu những ngụ nghĩ đó, và cái môi trường sống của con người hiện nay đó, tất cả đó vốn đã chứa đủ bao nhiêu những yếu tố để tạo nên những cái mầm bệnh ở cái con người. Và vì vậy cho nên bệnh là cái mà không ai có thể thoát khỏi được hết cả. Nhưng mà trong cái nhìn của Đức Phật và Đạo Phật, không chỉ chừng đó không thôi. Bởi vì có những con người, có những cái bệnh tật, người ta gọi là bẩm sinh, hoặc là những bệnh tật nhiều khi ta không truy cứu được cái nguyên nhân tại sao nữa đó. Bởi đâu vậy? Cứ nghĩ lại, ở đến cái đời sống của một con người như thế này, ta tạo ra biết bao nhiêu những ác nghiệp trong đời. Những ác nghiệp ở những cái thân này hành động, những ác nghiệp ở những cái lời nói, tạo nên, rồi những ác nghiệp từ ở cái tâm ý của mình. Mỗi một đời đi qua, ta tạo ra vô lượng những ác nghiệp như vậy. Mà đâu phải chỉ một đời một kiếp, đã từng vô lượng đời vô lượng kiếp rồi. Và trong vô lượng đời kiếp đó, ta đã từng tạo vô lượng những ác nghiệp. Thân này chỉ cần nhìn một kiếp này thôi ta cũng thấy rõ. Ta hành hạ đánh đập bao nhiêu những sinh linh ở trong cõi đời. Không đánh đập người, ta cũng đánh đập những con vật này khác. Không giết hại người, ta cũng giết hại hết con vật này, con vật khác. Không ăn thịt người thì ta cũng ăn thịt uống máu những sinh vật này, sinh vật khác. Những cái đó không ác nghiệp thì nó là cái gì thưa quý vị? Rồi cái miệng của mình đấy, nói năng dối trá lọc lừa, vu oan cho kẻ này, vu khống cho kẻ nọ, khiến cho bao người phải vì cái lời nói của mình mà phải sống trong oan ức. Nhiều khi chết đi rồi mà nỗi oan cũng chẳng làm sao giải tỏa được hết cả. Rồi trong cái tâm ý của mình, cái tâm mà từ bi hỷ xả thì ít lắm. Những thường ngày trong cuộc sống va chạm tiếp xúc, nào tham dục, nào sân hận, nào ganh tỳ, nào đố kỵ, nào kiêu căng, nào ngạ mạn, chỉ muốn mình sướng mà muốn kẻ khác khổ. Tất cả những cái đó nó tạo ra bao nhiêu những cái ác nghiệp ở trong tâm ý của mình. Tất cả đó thưa quý vị là ác nghiệp. Ta có thể tự hỏi rằng tất cả những cái khổ báo ngày nay mà ta chịu đựng, những khổ báo ở cái thân này, những khổ báo ở cái đời sống hàng ngày của mình, những khổ báo dày vò ở trong tâm can của mình đó, tất cả khổ báo đó là vì đâu? Đức Phật dạy chính là vì cái ác nghiệp mà con người đã tạo tác, hoặc là tạo tác ngay trong cuộc đời này. Chửi người ta thì người ta hành hạ mình trở lại. Mình đi trộm đi cướp thì mình bị tù bị tội. Mình đi giết người cướp của thì bị trả mạng trả đền. Nhưng mà đồng thời những cái ác nghiệp đã tạo còn trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, để cho ngày nay cái thân này phải thọ lấy bao nhiêu cái khổ báo ở trong cuộc đời. Đâu phải tự nhiên người này gặp và thương ta, đâu phải tự nhiên người kia gặp mà oán hận ta thế này thế khác. Nếu không phải là nguyên nhân ở trong đời này thì cũng là cái oán trái nợ nần của nhiều đời nhiều kiếp, để rồi gặp nhau hôm nay trở thành oan gia đối đầu với nhau là như thế. Cứ ngẫm lại mình sẽ thấy cái khổ vốn là không có giới hạn, khổ đau không có giới hạn. Và tại sao mà khổ đau vậy? Chỉ bởi vì ác nghiệp con người tạo tác ra ở trong đời. Mà do đâu ác nghiệp? Chỉ là bởi vì con người mê hoặc, sống trong phiền não, trong vô minh, không thấy rõ cái nhân quả tội phước để mà biết bỏ ác làm lành, không thấy rõ cái chánh cái tà để rồi chỉ nhắm mắt sống trong tà kiến mê mờ, tôn thờ những cái không đáng tôn thờ, những cái đáng tôn thờ thì không tôn thờ, không biết phân biệt thiện ác, không biết phân biệt chánh tà. Chính tất cả cái đó là cái cội nguồn cho tất cả bao nhiêu ác nghiệp của con người ở trong cuộc đời này. Vì mê hoặc mà con người tạo ác nghiệp, vì tạo ác nghiệp mà con người phải chịu lấy cái khổ báo. Và một trong những khổ báo đó là cái bệnh tật ở cái con người của mình. Rồi từ ở trong cái bệnh tật đau khổ mà con người phiền não là càng chồng chất thêm nữa. Phiền não càng chồng chất thì ác nghiệp là càng tạo ra thêm. Ác nghiệp càng tạo thêm thì khổ báo theo đó càng chồng chất thêm nữa. Và cứ như vậy, đời sống của con người, của chúng sanh vạn loài, quay cuồng ở trong cái vòng luân hồi sanh tử, khổ đau bất bình là như vậy. Ngày xưa, từng có một vị tu sĩ sống trong một ngôi chùa. Một hôm đó, gặp một vị lão tăng, mình mây bình hoàng, phong hụi, lợ loẹt đủ thứ hết cả. Cái vị tu sĩ trẻ tuổi này thương cảm cái người tăng già mang một cái thứ bệnh phung hụi như vậy mà đã tận tình chăm sóc. Thế rồi đến cái ngày mà vị sư đó từ giã ra đi, có một lời hẹn rằng sau này nếu mà chúng ta còn nhân duyên với nhau thì khi nào cần hãy đến ở tại cái vùng đất đó, nhìn lên cái núi cao ở dưới hai gốc tùng đó, chúng ta sẽ là nơi gặp gỡ nhau trở lại. Thế rồi cái vị thầy đó ra đi, cái người tu sĩ trẻ này ở trong cái ngôi chùa tiếp tục cái con đường tu học của mình. Một thời gian sau, trở thành một bậc đại đức cao tăng, và cái uy đức của cái vị thầy này tỏa chiếu khắp tất cả mọi nơi. Đến cái đồ mà vua Đường Cao Tông lúc bấy giờ đã tôn thờ ngài như một vị quốc sư của thời đó. Tôn thờ ngài đến cái mức nhà vua từng lấy gỗ trầm hương tạc ra một cái bạo tòa để tin ngài ngồi ở trên đó. Thế rồi vị quốc sư ngồi ở trên cái bạo tòa bằng ghế trầm hương, trước cái sự ngưỡng vọng của biết bao nhiêu người, từ vua quan cho tới tất cả, vị quốc sư này chỉ trong một giây phút khởi lên một cái tâm cao ngạo mà thù hưởng lấy cái phước báo đó của mình, để rồi sau đó ở nơi cái đầu gối mọc lên một cái mục nhọt mặt người. Cái mục nhọt mặt người làm cho ngài đau đớn thấu cả tâm can. Đêm ngày bao nhiêu thầy thuộc, bao nhiêu người y lúc bấy giờ chữa trị cho ngài, mà mục nhọt vẫn không làm sao lành được hết cả. Thế rồi trong cái cơn đau đớn vì mục nhọt, cái vị tu sĩ trẻ ngày xưa mà bây giờ là một vị quốc sư đó, nhớ lại cái lời hẹn ước với cái vị sư già bình hoàng ngày trước, mà đã bỏ hết tất cả, một thân một mình chống cái gầy, lê cái chân có cái mục nhọt nằm ngay ở đầu gối của mình, để tìm về cái chỗ lũng tây. Một buổi chiều nhìn lên ở trên núi, đúng thấy là ở đó có hai gốc cây tùng đang vươn cao, và ở đó lầu đài sáng choang. Ngài lần mò đi đến đó, và đến thì gặp ngay cái vị sư già đứng ngay ở trước cổng, giống như đang chờ đợi cái người cổ tri của mình. Khi mà gặp gỡ vị quốc sư lúc bấy giờ mới bày tỏ hết tất cả cái nỗi niềm của mình với cái mục nhọt đau đớn đêm ngày không biết làm thế nào. Cái vị lão tăng đó an ủi và bảo rằng không sao, không sao. Ở tại cái ngọn núi này có một dòng suối từ bi, chỉ cần sáng hôm sau xuống cái dòng suối đó vốc cái nước đó mà rửa lấy cái mục nhọt thì mục nhọt chắc chắn sẽ lành. Thế là khuya hôm sau, cái vị quốc sư này lấy cái chân có cái mục nhọt mặt người đau đớn đó xuống ở dòng suối vốc nước mà rửa lấy cái mục nhọt của mình. Mới vừa vốc nước rửa, cái cơn đau thấu tâm can, ngài mê đi luôn. Và trong cơn mê, ngài nghe cái tiếng gọi bảo rằng khoan đã, khoan đã, ngài là quốc sư học rộng hiểu nhiều, vậy chứ ngài có biết cái chuyện của viên án và triều thổ ngày xưa không? Trong giấc mơ ngài bảo rằng có biết. Vậy thì ngài có biết rằng ngài là viên án, ngài đã từng đem triều thổ ra mà chém đầu ở giữa chợ. Cái nỗi oan khiêng đó đã khiến cho tôi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đi theo ngài mà trả thù trả hận. Nhưng mà bởi vì đời nào kiếp nào ngài cũng là bậc cao tăng đạo hành mà hận của tôi không trả được. Chỉ trong kiếp này ngài được nhà vua trọng vọng mà khởi lên cái tâm kiêu mạn, nhờ đó mà tôi mới trả báo được cái hận của đời trước đấy. Nhưng thôi, nhờ cái dòng nước từ bi này mà bao nhiêu oan khiêng của tôi và ngài xem như rửa sạch. Đến khi tỉnh dậy, cái vị quốc sư mới ngồi nghĩ là danh vọng mà chí, công danh mà chí. Bao nhiêu người trọng vọng ở trên ngôi cao làm quốc sư làm gì? Nếu như không có Phật pháp thì làm sao biết được cái oan khiêng của nhiều đời nhiều kiếp nằm ngay ở trong cái đời sống của con người mình đây quý vị. Kể từ khi nhận rõ cái điều đó, vị quốc sư này đã cất một cái ám tranh bên cạnh cái dòng suối đó, và ngồi mà sáng tác một cái bản văn mà ngày nay vẫn còn, và Phật tử thường hay tụng đọc, tức là cái bản văn từ bi thủy sám, tức là cái sám văn dùng nước từ bi mà rửa sạch tất cả những quan thiên ở đến con người, ở đến đời sống. Thưa quý vị, một bậc thánh tăng quốc sư còn là như vậy, nói gì để những kẻ phàm phu đầy tham dục sân hận ở đến con người của chúng ta đây? Ai trên đời này không bệnh đâu, bởi vì ai trên đời này không từng tạo ác nghiệp đâu. Đã sinh ra là người, mang lại cái thân này, thì thân này đã là cái nơi chữa vô số những mầm bệnh. Thân này như trong kinh Phật dạy, tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tộc. Thân này đã là trong cái rừng tội ở đó rồi. Cho nên bệnh tật là cái nó gắn liền với con người của mình, không ai không thoát khỏi kịp cả. Nhưng mà bởi vì mình ý thức rõ một điều, bệnh này không phải tự nhiên mà có, bệnh này không phải là hình phạt của một đấng thần linh nào, mà bệnh này chính là cái nhân quả nghiệp báo của đời này, của nhiều đời nhiều kiếp về trước. Khi một người Phật tử hiểu được điều như vậy, thì người Phật tử đó sẽ khởi cái tâm gì đấy? Khởi cái tâm mà sám hối tất cả các ác nghiệp đã tạo của mình. Vì ác nghiệp mà mình phải chịu lấy khổ báo, mà chịu lấy cái nghiệp báo về bệnh tật này đấy. Cách hay nhất để chuyển hóa tất cả những bệnh tật này là gì? Đó là nguyện từ bỏ tất cả những ác nghiệp, nguyện làm tất cả các thiện nghiệp ở trong cuộc đời của mình. Cho nên bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh, đó chính là cái để trì cái gốc của tất cả những bệnh tật khổ đau của con người ở trong cuộc đời. Thưa quý vị, bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh, đó mới thực sự là cái để chuyển hóa tất cả những bệnh tật khổ đau của mình, của tất cả mọi người, mọi loài ở trong cuộc đời này. Hẳn nhiên, thân bệnh phải uống thuốc, thân bệnh phải cần được chữa trị. Và tất cả những vị lương y bác sĩ, những người mà chữa trị cho ta đó, đều là những ân nhân của ta ở trong cuộc đời này hết cả. Nhưng đối với người Phật tử mà nói, đừng bao giờ quên rằng cái gốc của bệnh, cái bệnh mà bệnh từ ở nơi gốc, đó là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, đó là bệnh kiêu căng ngạ mạn, đó là bệnh ganh ghét đố kỵ. Chính cái đó mới cái gốc tạo nên bao nhiêu những cái căn bệnh nằm ngay ở đấy con người và đời sống của mình. Và cũng vì vậy cho nên cái thuốc để mà chữa trị bệnh không gì quý hơn là thuốc từ bi, thuốc hỷ xả, thuốc trí tuệ, thuốc an lạc. Chính cái thuốc đó mới thực sự là cái thuốc để chuyển hóa tất cả khổ đau của con người ở trong cuộc đời này. Mong rằng tất cả các Phật tử, khi mình bệnh tật, khi mình nhìn thấy bao nhiêu kẻ bệnh tật, mình sẽ cảm nghiệm được nhiều về cái đau khổ của con người ở trong cuộc sống, và cảm nhận về những cái đau khổ đó cho mình thêm cái năng lực để mà bỏ ác làm lành, để nguyện từ nay cho đến muôn đời vạn kiếp về sau đừng làm bất cứ cái gì mà tổn hại, gieo rắc đau khổ cho bất cứ ai, cho bất cứ loài nào ở trong cuộc đời này. Được như vậy, thưa quý vị, cái sự đau khổ bệnh tật của con người nó sẽ trở thành một cái bài học cho chính mỗi người chúng ta để tự mình chuyển hóa mình và chuyển hóa cái đời sống này đấy. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Trời chưa sang đông, sao nỗi lạnh dâng đầy? Trời chưa vào thu, sao gió buồn heo may? Dài đêm tình tâm, bên anh đèn tỉnh thức, niềm tin gọi tên, tư giác ngộ nhân duyên. Trời mưa răng răng, trôi kỷ niệm trở về, kỷ niệm ngày xưa mang khát vọng u mê. Ta tài sắc lợi danh, dù ta vào vùng tối. Ngày nay tỉnh thức trong ánh đạo rạng ngời. Ôi trần gian, lòng tham lam sân hận ngập tràn. Ôi trần thế, lòng si mê ngạo mạn ngút ngàn. Tìm ở đâu con đường giải thoát thương đau? Bụt dạy ta có bát chánh đạo nhiệm màu. Ngồi đây đêm nay ta quan niệm vô thường, cuộc đời đổi thay theo mỗi nhịp yêu thương. Hành đạo từ bi cho nghiệp lực chuyển hóa, hạnh phúc của chúng sinh khởi từ chân tâm ta.
Định chân dư không sương không tuyết, không mấy vờn xanh biếc trời cao, không rừng cây gió lồng lao xao, và cũng không có màu cỏ sắc. Định chân như hư hư thực thực, đường đi lên lắm bực nhiều tháng. Muốn đến nơi tâm phải lặng trang, không giảng nhạc không lời trống rỗng. Bởi vì rằng chân như ta biết gọi tên thì biệt dạng xa xăm. Gợi lên thì hiển lộ không lầm, chân như sẽ trong tầm mắt tục. Ta chưa thấy bởi vì ngũ dục và lục căn làm đục tâm ta, cùng cộng thêm ngũ uẩn ta bà với tam độc như là màng nhện. Bao thứ đó càng bước ta đến che tầm nhìn như nhện giăng. Và khiến ta chỉ thấy lờ mờ, nên chân bước ngập ngừng chẳng tới.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đại Thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mai chùa che chở hoa